Express.
It has dropped 50 millibars.
Cơn bão này rất lớn, cực kỳ lớn.
In 10 hours. I apologize.
Tôi xin lỗi, điều này quả thực rất khủng khiếp. Chúng tôi không muốn phải đi tìm những thi thể trong dòng nước lũ. Chuyện đó đã từng xảy ra rồi.
Khi đăng cảnh báo về bão Milton trên sóng truyền hình ngày 8 tháng 10, chuyên gia khí tượng John Morales nghẹn ngào cho hay đó là nỗi bất lực của ông trước sức mạnh của cơn bão. Theo ABC News, cơn bão Milton với sức mạnh khủng khiếp và đường đi nguy hiểm đã trở thành mối đe dọa cực kỳ hiếm gặp, gần như đã chạm đến nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của các chuyên gia. Nó đã chuyển từ một cơn bão nhẹ thành một cơn bão cấp 5 theo thang đo của Mỹ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Milton suy yếu nhưng nhanh chóng phục hồi và đạt sức gió gần 300 km/h trong thời gian ngắn, và áp suất khí quyển của Milton, yếu tố quyết định sức mạnh của bão, được ghi nhận là một trong những chỉ số áp suất khí quyển thấp nhất ở vịnh Mexico vào cuối năm nay. Trước đó 2 tuần, bão Helene quét qua các bang Đông Nam Mỹ, phát triển từ một bão cấp 1 thành bão cấp 4 chỉ trong vòng một ngày. Mưa lớn cũng đã trút xuống từ trước khi bão đến. Lũ về quá nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay và có rất ít cơ hội để thoát thân. Hồi tháng 9, siêu bão Yagi càn quét khu vực ở Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc, với điểm bất thường đầu tiên là hình thành ngay trên Biển Đông thay vì từ Tây Bắc Thái Bình Dương và giảm cấp khi vào Biển Đông như các siêu bão thông thường. Thứ hai, đây là siêu bão mạnh lên nhanh nhất trong lịch sử, với tốc độ trung bình cứ 3 giờ lại tăng lên một cấp, đạt cấp 16 chỉ trong vòng 2 ngày. Quỹ bảo vệ môi trường EDF cũng đưa ra báo cáo, cho biết tỷ lệ các cơn bão trên Đại Tây Dương từ cấp 3 trở lên đã tăng gấp đôi kể từ năm 1980. Theo hệ thống cảnh báo thời tiết NOAA, bão cấp 3 là những cơn bão có tốc độ gió từ 178 km/h đến 208 km/h, gây ra thiệt hại tàn khốc. Đáng chú ý, bão ngày nay cũng kéo dài hơn, di chuyển chậm hơn và có sức tàn phá dữ dội hơn. AP dẫn lời giáo sư khí tượng học Carrie Emanuel, người đã nghiên cứu các mùa bão từ thập niên 1980, cho biết ông chưa từng thấy mùa bão nào như năm nay, ngay cả ở những năm nhiều bão đến mức các nhà dự báo không còn tên để đặt. Những năm gần đây, các cơn bão ngày càng diễn biến khó lường. Nhóm các nhà khoa học Bioscience nhận định những điều bất thường sẽ trở thành phổ biến. Chúng ta sẽ không còn thấy những điều được coi là bình thường được nữa. Liệu những siêu bão dị thường như thế này sẽ trở thành một bình thường mới? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua hai câu hỏi chính sau đây. Thứ nhất, biến đổi khí hậu đã góp phần tạo nên các siêu bão dị thường như thế nào? Thứ hai, vì sao các siêu bão, các sự kiện thời tiết cực đoan có thể trở thành bình thường mới của nhân loại? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Ở câu hỏi đầu tiên, tiến sĩ Mark Serres, giám đốc Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia Mỹ, lý giải sự xuất hiện liên tiếp và nhanh chóng của các cơn bão tàn phá như Helene hay Milton, một phần là do biến đổi khí hậu. Nhiều nhà khoa học cũng đồng tình với nhận định này. Tiến sĩ Helen Hooker, nhà khoa học nghiên cứu về lũ lụt, biến đổi khí hậu và bão nhiệt đới, cho biết có 3 cách biến đổi khí hậu đã góp phần khiến các cơn bão trầm trọng hơn. Thứ nhất, nhiệt độ đại dương tăng lên, cung cấp thêm năng lượng, làm bão mạnh lên một cách nhanh chóng. Thứ hai, mực nước biển dâng cao khiến bão vào sâu trong đất liền hơn. Và cuối cùng, bầu không khí ngày càng ấm hơn, chứa nhiều hơi nước hơn, dẫn đến mưa to hơn, kết hợp với mực nước dâng cao, gia tăng thiệt hại. Hãy nói về cơn bão Milton. Ngay từ khi hình thành, nó đã là một cơn bão bất thường. Jonathan Lynn, nhà khoa học về khí quyển tại Đại học Cornell, giải thích rằng rất hiếm khi một cơn bão hình thành ở phía Tây Vịnh, di chuyển về phía đông và đổ bộ vào bờ biển phía tây Florida. Ngay cả thành phố Tampa, nơi chưa bị một cơn bão lớn nào tấn công trực tiếp trong hơn 100 năm, cũng nằm trong khu vực tâm bão. Nhà khí tượng học John Morales gần như bật khóc khi thông báo áp suất khí quyển giảm 50 millibar trong vòng 10 giờ, vì đây thường là dấu hiệu cho thấy cơn bão đang mạnh lên. Một trong những yếu tố đầu tiên khiến bão Milton trở nên mạnh hơn là do nhiệt độ đại dương tăng, cung cấp thêm năng lượng. Đây là tác động đầu tiên của biến đổi khí hậu. Các đại dương chiếm hơn 70% bề mặt trái đất và hấp thụ phần lớn nhiệt dư thừa từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. đã tăng đến mức kỷ lục trong những thập kỷ gần đây do biến đổi khí hậu. Nước có khả năng giữ nhiệt rất hiệu quả. Bão lấy năng lượng từ bề mặt của đại dương. Nước càng ấm thì năng lượng càng lớn. Nhà khoa học Jonathan nói khi Milton xoáy qua vịnh Mexico đã thu được một lượng lớn năng lượng như nhiệt độ mặt biển cao hơn bình thường gần 3 độ rưỡi. Nước biển ở vịnh Mexico đã nhiều lần lập kỷ lục nhiệt độ trong năm nay và được ví như một bồn tắm vào mùa hè. Những tuần gần đây, một đợt thời tiết ấm áp đột ngột được mô tả như làn sóng nhiệt biển lại cung cấp thêm năng lượng cho cơn bão. Trong khi nước ấm cung cấp thêm năng lượng cho bão, sóng nhiệt biển lại tạo thêm sức mạnh. Chúng là những giai đoạn nhiệt độ đại dương cao bất thường, tần suất và cường độ của chúng cũng tăng lên do biến đổi khí hậu, gấp đôi về số lượng trong 4 thập kỷ qua. Soharafa, nhà nghiên cứu về nguy cơ ven biển tại Đại học Alabama cùng các cộng sự đã phát hiện ra rằng các cơn bão từ năm 1950 đến năm 2022 có khả năng tăng cường nhanh chóng khi trong các đợt sóng nhiệt biển. Milton cũng không phải ngoại lệ. Nước ấm sâu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và tăng cường sức mạnh của cơn bão. Vì khi bão khuấy động mặt nước, thay vì đưa nước lạnh hơn lên bề mặt, nước ấm sẽ nổi lên, cung cấp thêm năng lượng. Điều này đã xảy ra với bão Helene và Milton. Helene mạnh lên khi vượt qua dòng hải lưu, còn Milton mạnh lên nhanh chóng dù chưa đi qua các dòng chảy này. Dòng hải lưu là dòng nước ấm di chuyển từ vùng biển Caribbean qua bán đảo Yucatan vào vịnh Mexico. Nan Walker, một nhà nghiên cứu thời tiết có kinh nghiệm 3 thập kỷ, ngạc nhiên trước việc bão Milton mạnh lên từ cấp 1 đến cấp 5 mà không đi qua dòng hải lưu này, điều chưa từng thấy trước đây. Điều này cho thấy đại dương ở vịnh Mexico rất ấm. Với bão Helene, theo AP, biến đổi khí hậu làm tăng khả năng nước nóng lên gấp 300 lần. Tác động thứ hai là từ biến đổi khí hậu, là mực nước biển dâng cao. Phân tích từ Climate Center cho thấy nhiệt độ bề mặt từ nước biển kỷ lục trong 2 tuần qua có khả năng cao hơn từ 400 đến 800 lần do tác động của biến đổi khí hậu. Theo tạp chí The New Yorker, trong những năm gần đây, mực nước biển ở vùng vịnh Florida đang tăng cao gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu, khiến nước có thể dâng cao hơn 4,5 mét. Và tác động thứ ba là bầu không khí ngày càng ấm dẫn đến mưa lớn hơn. Các khu vực ấm hơn trong vịnh cũng có thể làm tăng cường sức mạnh của bão, đặc biệt là dưới tác động của nắng nóng. Nhà nghiên cứu Soharafa nhận định cả hai cơn bão Milton và Helene đều phù hợp với dữ liệu lịch sử, nhưng Milton mạnh lên rõ rệt hơn nhờ có nhiều điều kiện khí quyển thuận lợi. Sóng nhiệt biển không chỉ ảnh hưởng đến cường độ mà còn ảnh hưởng đến tốc độ gió. Nghiên cứu cho thấy các cơn bão nhiệt đới dưới sóng nhiệt có thể có tốc độ gió tối đa tăng lên tới khoảng 36% so với các cơn bão hình thành trong thời gian không có sóng nhiệt. Nhiệt độ đại dương cao cũng làm tăng lượng mưa. Như với bão Helene, chứng kiến lượng mưa từ 20 đến 30 inch ở Bắc Carolina, Milton hút hơi ẩm từ một bầu khí quyển cực kỳ ẩm. Theo nguyên tắc, khí quyển ấm lên có thể chứa thêm 7% hơi nước với mỗi độ C tăng lên. Thêm vào đó, không khí không ổn định và bốc lên dễ dàng, giúp các cơn bão hình thành và duy trì hình dạng. Một nghiên cứu nhanh của các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Lawrence Berkeley phát hiện biến đổi khí hậu đã làm tăng lượng mưa của bão Helene lên 50% ở một số khu vực. Trên The Guardian, Kim Wood, nhà khoa học khí quyển tại Đại học Arizona, nói do ảnh hưởng của La Nina nên không có nhiều gió đứt, tốc độ và hướng gió tương đối đồng đều ở các độ cao khác nhau. Vậy nên Milton có thể duy trì ở trạng thái rất tốt. Tuy nhiên, Tim Palmer, giáo sư nghiên cứu của Hội Hoàng gia Đại học Oxford, nói cần phải cân nhắc về La Nina hay El Nino, yếu tố quan trọng trong việc hình thành bão. El Nino thường làm suy yếu, trong khi La Nina lại khiến bão mạnh hơn. Tuy nhiên, các mô hình hiện tại chưa thống nhất liệu El Nino hay La Nina sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai. Câu hỏi số 2, các cơn bão sẽ trở thành bình thường mới như thế nào? Nhà báo David Gales viết trên tờ The New York Times, thống đốc Kathy Hochul của New York, một đảng viên dân chủ, gọi đó là trạng thái bình thường mới. Khi thảm họa khí hậu trở nên phổ biến hơn, chúng sẽ không còn thấy sốc. Tracy Kiyosaki-Coro, giáo sư kỹ thuật và các vấn đề toàn cầu, sự trỗi dậy nhanh chóng của cơn bão Milton và sự xuất hiện của nó ngay sau bão Helene chính là thứ gọi là bình thường mới. Một nhà dự báo của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết những thảm họa sẽ không xảy ra hàng năm, Nhưng nếu bạn nhìn vào 10 hoặc 20 năm, bạn sẽ thấy phần trăm những sự kiện thế này xảy ra cao hơn. Báo cáo của Bioscience nói chúng ta sẽ chứng kiến nhiều thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới. Rất có thể vẫn có nhiều cơn bão xảy ra trong mùa này. Cường độ bão sẽ tiếp tục tăng nhanh trong tương lai, trừ khi chúng ta có biện pháp quyết liệt để hạn chế biến đổi khí hậu. Vậy vì sao những cơn siêu bão nhiều khả năng sẽ biến thành bình thường mới? Dựa vào những thông tin chúng tôi cung cấp ở câu hỏi đầu tiên, biến đổi khí hậu góp phần khiến những thảm họa thiên nhiên khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, đây không phải là một vấn đề mới xảy ra và cũng không thể dễ chấm dứt. Xét về tổng thể, tất cả các dự báo đều đã chỉ ra rằng trái đất sẽ tiếp tục ấm lên đáng kể trong vài thập kỷ tới cho đến nhiều thế kỷ tới. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là gia tăng khí nhà kính hay carbon dioxide. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu San Diego, nồng độ carbon dioxide tăng trung bình từ 316 ppm vào năm 1959 lên hơn 411 ppm vào năm 2019. Theo đó, các hoạt động của con người hiện thải ra khoảng 10 tỷ tấn CO2 mỗi năm, chủ yếu là do đốt nhiên liệu hóa thạch. Điều này cho thấy nồng độ CO2 tăng cao trong bầu khí quyển là do con người gây ra. Nếu không có thay đổi về công nghệ hoặc chính sách nhằm giảm khí thải, thì toàn cầu sẽ tiếp tục nóng lên từ 2,6 đến 4,8 độ C. Con số này đã nằm ngoài dự kiến của thế kỷ 21, theo báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ Khí hậu. Khi nồng độ CO2 từ phát thải tăng lên trong bầu khí quyển sẽ dẫn đến nhiệt độ toàn cầu tăng theo, từ đó gây ra vấn đề biến đổi khí hậu. Phân tích gần đây từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy lượng khí xả thải ra thực tế đã đạt đỉnh vào năm 2023. Bên cạnh việc phát thải, sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng là một trong những nguyên nhân tạo nên khí nhà kính. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán, việc sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch toàn cầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2025, sớm hơn 2 năm so với dự kiến vào năm ngoái. Một nghiên cứu được trích dẫn trên tờ The Guardian cho biết, việc hai cơn siêu bão đổ bộ liền kề có thể xảy ra 3 năm một lần vì con người vẫn tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch. Nguyên nhân được cho rằng có thể đến từ cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Ukraine và Nga. Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, ngoài khí thải, những thảm họa trong quá khứ cũng góp phần làm biến đổi khí hậu. Theo Viện Hoàng gia về các vấn đề quốc tế, ước tính rằng các vụ cháy rừng ở Canada vào năm 2023 đã thiêu rụi 7,8 triệu hecta đất và giải phóng 3 tỷ tấn CO2. Ô nhiễm không khí lan đến tận châu Âu và Trung Quốc. Như đã nói, CO2 được giải phóng có thể góp phần gây ra đợt nắng nóng trong tương lai và tạo ra một vòng tuần hoàn. Một ví dụ khác, vào năm 2022, đợt nắng nóng kéo dài và sớm ở Ấn Độ và Pakistan đã góp phần gây ra lũ lụt, tàn phá khắp Pakistan và một số khu vực của hai nước này để hạn chế sự biến đổi khí hậu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã đặt ra mức tăng nhiệt độ là 1,5 độ C. Tuy nhiên, mục tiêu này ngày càng khó do lượng khí thải tăng cao và tiến triển hạn chế. Nếu khí hậu ấm lên, thì một sự kiện vốn xảy ra 50 năm một lần sẽ xảy ra 5 năm một lần. Theo Pedro Nidesio, phó giáo sư tại khoa khoa học khí quyển và đại dương tại CU Boulder, tờ Washington Post dẫn chứng lượng mưa lớn vào tháng 9 năm ngoái ở Libya gây ra sự cố vỡ đập thảm khốc và giết chết hàng nghìn người, có khả năng xảy ra cao hơn 50 lần do biến đổi khí hậu. Ngoài ra, khi khí hậu ấm lên, bầu khí quyển của trái đất chứa nhiều hơi nước hơn. Khi bão đến, tất cả hơi nước đó sẽ trở thành mưa, dẫn đến lượng mưa nhiều hơn và bão kéo dài hơn. Với sự gia tăng của lượng khí thải nhà kính cũng như các thảm họa mang tính tuần hoàn, những siêu bão, thảm họa tiếp theo sẽ trở lại với tần suất thường xuyên hơn. Đó là lúc tạo ra bình thường mới, được ông Casey Olson, nhà phân tích dữ liệu khí hậu tại Trung tâm Khí hậu Utah giải thích là trạng thái bình thường trong việc liên tục bị phá vỡ những kỷ lục. Tuy nhiên, có nhiều nhà khoa học không đồng tình với thuật ngữ bình thường mới. Theo Michel Imang, nhà khoa học về khí hậu, thuật ngữ bình thường mới truyền tải sai thông điệp rằng đó là một trạng thái khí hậu mới và chúng ta chỉ cần thích nghi với nó. Nhưng thực tế còn tệ hơn như vậy rất nhiều. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch và sự nóng lên vẫn tiếp diễn sẽ còn tác động ngày một tệ hơn. Miễn là trái đất còn nóng lên thì thảm họa sẽ còn một nhiều thêm, ông nhấn mạnh. Ông mô tả thời tiết mà chúng ta đang chứng kiến là hiện tượng bất thường mới. Theo ông, đã có một số bất thường đáng chú ý như mức băng ở biển mùa đông Nam Cực thấp kỷ lục và nhiệt độ cao ngoài biểu đồ ở Bắc Đại Tây Dương. Trên CNN, Hannah Klopp, nhà khoa học khí hậu quả quyết, chúng ta còn bơm khí nhà kính vào khí quyển, chúng ta sẽ không thể biết trước được tương lai sẽ diễn ra như thế nào. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.